Chúa Giêsu đang sống, chương 7. Những trợ giúp cho việc chữa lành. Một số tác giả khi nêu những chướng ngại cản trở việc chữa lành đã kê một danh sách những hành vi hay thái độ cản trở hoạt động của Chúa. Quan điểm ấy còn cần được bàn cãi vì Đức Giêsu là vị Chúa tể, có thể làm được cả những điều không thể, và không có một sự gì có thể ngăn chặn hành hoạt động cứu nhân độ thế của Ngài. Ngài hoàn toàn tự do và có quyền phép có thể hoạt động với sự cộng tác hay không cộng tác của ta. Điều chắc chắn là Ngài chữa lành ta một cách nhưng không. Chẳng hạn người ta quả quyết rằng Chúa không chữa lành vì thấy không có lòng tin. Điều ấy có thể đúng phần nào, nhưng tôi đã từng chứng kiến nhiều cuộc chữa lành nơi những người Hồi giáo và nơi những người không có đức tin. Thiên Chúa lớn hơn cả sự thiếu lòng tin của ta. Ta không thể bắt Chúa theo những quy luật ứng xử của ta. Đường lối của người không giống ta, song tốt hơn nhiều. Vì lý do đó mà tôi thích nói về những phương thế hoặc về những trợ giúp làm cho hoạt động của Thiên Chúa được dễ dàng hơn. Ân sủng của Thiên Chúa rất hữu hiệu, nhưng nếu được gieo trên một thửa đất đã vun tới thì sẽ thiên hoa trái dồi dào hơn. Bằng cách ngao giảng tin mừng, điều tai hại nhất là tách rời tác vụ chữa lành ra khỏi toàn bộ công cuộc giao truyền tin mừng. Việc chữa lành nếu bị tách rời và biệt lập khỏi việc rao báo minh bạch ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô sẽ dễ bị hiểu lầm. Lời hứa của Chúa Giêsu là nhân danh ta chúng con sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được lành mạnh. Lời hứa ấy đi sau lệnh này: hãy đi khắp nơi thiên hạ, rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Rao truyền tin mừng là sự thiết lập cứu độ toàn diện cho con người, cứu độ cả xác hồn và trí khôn nhờ Chúa Giêsu Kitô. Chữa bệnh mà không loan báo tin mừng cứu độ là làm một công việc khập khiễng. Việc Thiên Chúa chữa lành thường nằm trong toàn bộ công cuộc rao truyền tin mừng. Đức Giêsu đã sai tông đồ đi rao giảng tin mừng và qua phương thế ấy chữa lành bệnh nhân. Không chỉ chữa bệnh mà còn phải công bố sứ điệp, hai việc ấy luôn đi đôi với nhau. Câu cuối cùng của tin mừng Marco như thế này: họ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng họ hoạt động và củng cố lời bằng những phép lạ kèm theo. Chính vì thế tôi không thích cầu nguyện cho bệnh nhân nếu tôi không thể loan báo rằng Chúa Giêsu đang sống, và nếu không thể đưa vài chứng tá chứng tỏ rằng tin mừng là thực và ngày nay đang được sống. Tôi làm chứng vô số phép lạ và việc chữa lành đã xảy ra khi người ta loan báo Chúa Giêsu. Tôi không hiểu tại sao còn có những người ngạc nhiên và không chấp nhận phép lạ. Nhưng nếu Chúa Giêsu không giữ lời hứa của Ngài là chữa lành các bệnh nhân khi chúng ta loan báo danh Ngài, thì đáng ngạc nhiên hơn. Một hôm, đang bữa ăn có người hỏi tôi một câu bất nhã: cư cha, cha có chắc là cha được ơn chữa bệnh không? Tôi không thể trả lời ngay và mọi người nhìn tôi chờ đợi. Cuối cùng tôi nói: tôi chắc một điều là tôi có sứ mệnh rao giảng tin mừng và có các phép lạ và chữa lành đi kèm theo việc rao báo đó. Tôi chỉ rao giảng và cầu nguyện, còn Thiên Chúa Ngài chữa bệnh. Với niềm tin như thế, chúng tôi đã hợp thành một ekip làm việc rất tốt và chúng tôi ăn ý nhau lắm. Trong hội nghị Quebec năm 1974, người ta mời tôi giảng một khóa về các dấu lạ kèm theo việc rao giảng tin mừng. Phòng họp đông nghẹt với 2.000 khán giả. Nghe ngoài hành lang có nhiều tiếng ồn nào, tôi đi ra đóng cửa để dễ cầm trí hơn. Ngoài đó có một bà ngồi xe lăn đã từ 5 năm rưỡi. Tôi mời bà vào trong nhưng bà trả lời: tôi muốn lắm nhưng người ta không cho tôi vào. Vì phòng đầy người, phần tôi không thể đi được. Tôi mời bà vào và tôi đáp. Rồi tôi đẩy xe cho bà. Tôi đóng cửa và bắt đầu diễn giảng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rao giảng, rao truyền Đức Giêsu sống lại, Ngài chữa lành và cứu vớt bất cứ ai. Tôi quen làm chứng về việc khỏi bệnh của tôi và nói rằng Chúa chữa lành bởi vì Chúa yêu thương. Tôi nhấn mạnh sự quan trọng của việc làm chứng về các việc kỳ diệu của Chúa trong đời ta. Một người đàn ông đứng lên nói: tôi là một Kitô hữu và tin nơi Thiên Chúa. Nhưng là một bác sĩ, tôi nghĩ trước khi quả quyết đã được khỏi bệnh, ta phải xét nghiệm y khoa để xác nhận, như người vẫn làm ở Lộ Đức. Với tư cách là một bác sĩ, ông có quyền làm thế, tôi đáp. Nhưng khi có ai được ơn lành bệnh như trường hợp tôi đây, họ không thể đợi các bác sĩ phán quyết rồi mới tạ ơn Chúa. Ông lại biện bạch là chúng ta phải thận trọng, vân vân. Và ông dùng những ngôn từ mà tôi không hiểu gì cả. Những lời lẽ của ông lạnh như đá rơi xuống trên cửa tọa và tôi không biết trả lời thế nào. Đang khi ông bác sĩ lại vào sự khôn ngoan và thận trọng của mình, gây ra sự hoang mang trên cửa tọa chúng tôi, thì bà trên ngồi trên xe lăn mà chính tôi giới thiệu với cả hội trường lúc nãy, cảm nhận một sức mạnh xâm chiếm bà. Bà đứng lên và bắt đầu bước đi một mình trong phòng. Từ 5 năm rưỡi nay, do một tai nạn xe cộ, bà đã bị bại liệt. Bác sĩ đã giải phẫu và cắt đi xương bánh chè. Như thế, theo đúng y học thì bà không còn có thể đi được. Nhưng Chúa đã cho bà đi được. Giữa tiếng vỗ tay vang rền và tiếng hoan hô khâm phục của tất cả cửa tọa, người thì ràn rụa nước mắt, kẻ thì đến chúc mừng bà. Tên bà là Helen Lacroix. Bà lên máy ghi âm và làm chứng trước mặt tất cả chúng tôi. Khi bà dứt lời, người ta vỗ tay tán thưởng. Tôi hỏi ông bác sĩ để xem ông có nghĩ rằng cần phải xét nghiệm y khoa trước đã, hay là chúng tôi phải tạ ơn Thiên Chúa ngay. Ông ta liền quỳ xuống. Chính ông là người bị đánh động nhất. Ông cảm thấy buồn khổ và tủi hổ vì đã phá bầu không khí của buổi họp. Tôi nói với ông: đừng lo, hôm nay Thiên Chúa muốn làm phép lạ lớn và đã dùng ông để tỏ rõ sự vinh quang của người. Người như muốn nói, cha Tạc Điếp không trả lời ông được, còn đây là câu trả lời của ta. Đấy là việc chữa lành thể lý đầu tiên mà tôi thấy tận mắt, chính lúc giao truyền tin mừng. Bằng lòng tin trông đợi, lòng tin cũng như một ống dẫn nước lớn, giúp nguồn nước cứu độ chảy tràn vào đời ta. Đức tin làm ta được thông hiệp với chính Thiên Chúa và thông phần ơn cứu thoát toàn diện, mà được lành mạnh thể xác hay tâm hồn. Tin là trông cậy, tín nhiệm vào Chúa, là phú mình không điều kiện trong tay Chúa để mặc Chúa định liệu trên cuộc đời mình. Thế nghĩa là đức tin làm ta ngước nhìn lên Chúa Giêsu đã chết vì ta và đã sống lại. Những ai chỉ nhìn vào mình mà không nhìn lên Chúa, người ấy chỉ nghĩ đến sự khỏi bệnh của mình hơn là nhìn lên đấng chữa bệnh. Việc chính là tin vào Chúa Giêsu chứ không phải viện vào lòng tin của ta. Hành vi lớn nhất là tin rằng Thiên Chúa lớn hơn lòng tin nhỏ bé của ta, và người không hề tùy thuộc chút gì ở nơi ta. Chúng tôi gọi chờ đợi trong lòng tin là sự xác tín và trông cậy rằng chúng ta có một Thiên Chúa hành động theo lời người đã hứa, là biết rằng người muốn ta lành. Khi ta tin như thế, ta tải một đường dây điện cỡ lớn thay vì những dây nhỏ tí. Ngõ hầu hoạt động của Thiên Chúa được vận chuyển qua một luồng điện cao thế mãnh liệt. Nói chung, tôi không nhận cầu nguyện cho người bệnh mà trước đó chưa khơi dậy đức tin của họ bằng một vài chứng tá, để họ trông đợi và tín nhiệm vào Chúa đấng muốn chữa lành cho họ. Một hôm trong thánh lễ, tôi đồng tế với một giám mục. Bài giảng của ngài là một viên ngọc trình bày cách minh bạch giá trị của thập giá và đau khổ. Sau rước lễ, ngài làm tôi ngạc nhiên khi bảo tôi cầu nguyện cho bệnh nhân. Tôi trả lời: Thưa Đức Cha, bài giảng của Đức Cha về thập giá quá hay, đến nỗi bây giờ không còn ai muốn được khỏi bệnh. Nhưng nếu Đức Cha cho phép, con sẽ nói về quyền lực của thập giá và của việc chữa lành như dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã hứa rằng ta sẽ được điều mà ta tin. Tin là sự đã thành rồi. Ta bảo các ngươi, mọi điều các ngươi cầu nguyện kêu xin, các ngươi hãy tin là được, và các ngươi sẽ thấy thành sự. Sách Tin Mừng kể vô số người xin đã được nhận lời, tìm và đã thấy, gõ và người ta đã mở cho. Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải đơn sơ trong lòng tin. Thế mà có những người cầu nguyện thế này: Lạy Chúa, nếu đó là ý Chúa muốn, và nếu giúp ích cho việc thánh hóa và cho phần rỗi đời đời của con, thì xin Chúa chữa con. Có những người đặt ra biết bao điều kiện để rồi xem ra những điều kiện ấy bào chữa cho sự thiếu lòng tin của họ. Chúng ta phải là người nghèo khó, hoàn toàn tùy thuộc cha mình. Một đứa con không bao giờ nói với mẹ: Má ơi, nếu thích hợp với con và nếu không làm hại gan và thận của con, thì xin má hãy cho con ăn quả trứng. Đứa trẻ cứ xin cách đơn sơ, còn người mẹ biết cái gì hợp với nó hay không hợp. Chúng ta phải là những kẻ nghèo và khiêm tốn, và phải xin với niềm trông cậy là sẽ được. Còn những người khác lại hạn chế quyền phép của Thiên Chúa bằng cách nói: Lạy Chúa, con bệnh tim, viêm họng và đau đầu gối, nhưng nếu Chúa chữa cho con bệnh tim thì đã đủ rồi. Họ làm như Thiên Chúa không thể chữa hết bệnh của họ được. Cầu nguyện như thế không đúng, không được đặt giới hạn cho hoạt động của Thiên Chúa. Người rất hào phóng và ban ơn cho ta dồi dào. Nếu người có và ban Thánh Thần vô hạn lượng, thì người cũng ban ơn Thánh Thần vô hạn định cho chúng ta. Chính con yêu dấu của người, người còn ban, thì người còn tiếp gì những ân huệ khác. Khi Đức Giáo Chủ Leo thứ 13 mừng lễ Kim Thánh 50 năm làm giáo mục, một hồng y muốn lệnh ngài nên nói: Chúng con xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha 50 năm như thế nữa. Đức Giáo Chủ đáp lại giọng châm biếm: Đừng hạn chế chú căn phòng chú. Ngày 13 tháng 6 năm 1975, tôi về thôn quê mừng lễ Thánh An Tôn. Tôi giải tội, giảng, rồi nhanh chân ra khỏi phòng thánh, vì còn phải ban phép rửa tội và nhiều việc khác nữa. Một thiếu nữ đến gặp tôi, tay dắt bà mẹ. Cô nói một cách cương quyết: Thưa cha hãy cầu nguyện cho mẹ con được lành. Tôi bực mình đáp: Nhưng chẳng phải chúng ta vừa cầu nguyện chung cho mọi bệnh nhân đó ư? Thế là với lòng tin chắc chắn như người đàn bà Siro Phinisi trong Tin Mừng, cô nói: Vì mẹ con điếc nên không biết lúc ấy cha cầu nguyện cho bệnh nhân. Tôi thấy động lòng thương những người đơn sơ và nghèo khổ ấy. Tôi ra dấu và ngồi xuống, và tôi cầu nguyện ngắn gọn như sau: Lạy Chúa, xin chữa lành bà này, xin Chúa làm lẹ lẹ vì con còn nhiều việc phải làm. Rồi tôi cúi xuống hỏi bà bị điếc từ bao giờ? Thưa, từ 8 năm nay. Tôi giật mình vì thấy bà nghe được. Tôi lại hỏi bà nhỏ hơn nữa. Bà xem ra là một bà mẹ tốt. Bà mỉm cười: Quả thật bà đã nghe thấy tiếng tôi. Nhưng cái đáng ngạc nhiên nhất là Chúa nghe lời cầu nguyện quá mộc mạc của ta. Bà đã cảm thấy như có một luồng gió ào ào vào tai mà mở tai bà. Lúc ấy tôi đã nghiệm ra được sự đúng đắn của lời mà Chúa đã phán qua miệng tiên tri Isaiah: trước khi các ngươi kêu đến ta đã đáp lời, các ngươi còn đang nói thì ta đã nhận lời các ngươi. Với niềm xác tín của một người có lòng tin, tác giả Thánh Vịnh đã ca lên rằng: khi lời tôi chưa thập thò đầu lưỡi, thế mà Giave người đã biết hết. Chính Đức Giêsu đã tác quyết: Cha các con biết rõ các con cần gì trước khi các con xin người. Lòng tin và sự chữa lành liên kết với nhau rất mật thiết, như bà Maria Teresa de Benz đã nói cách rất hay. Chính bà đã được Thiên Chúa chữa lành bệnh thấp khớp cấp tính, như ta đã biết. Ơn chữa lành này đã giúp cho gia đình bà đến gần Chúa hơn. Bà nói như sau: tôi không đủ lời lẽ để diễn tả, vì hôm nay tôi không phải chỉ cảm ơn Thiên Chúa đã chữa lành phần xác của tôi thôi, mà còn vì một điều lớn hơn, tuyệt diệu hơn, đó là đức tin. Nhờ đó Thiên Chúa đã trở thành lời ca ngợi của tôi, là viễn cảnh cho niềm mơ ước của tôi và là ánh sáng cho mắt tôi. Bằng hối cải, việc hối cải trợ lực cho việc chữa lành thể lý cũng như nội tâm, bệnh tật nói chung là hậu quả của tội lỗi. Nếu ta hối cải về tội lỗi mà trở lại với Thiên Chúa thì tất yếu những hậu quả của tội sẽ chấm dứt. Phải nhìn nhận rằng có những người đang sống trong tội lỗi mà vẫn được Chúa chữa lành. Nhưng tôi cũng chứng kiến số đông hơn những người đã hối cải và nhận được ơn chữa lành. Tuy nhiên, con đường bình thường là con đường mà ta thấy ghi trong Tin Mừng. Trước hết là chữa trị tội lỗi. Đức Giêsu nói cùng người bất toại: tội con đã được tha. Rồi sau mới chữa lành thể xác, hãy trỗi dậy, vác chổng mà đi. Một thánh nữ 26 tuổi tên là Antagracia Rosario bị điếc đã 2 năm, mù từ nhiều tháng, thêm vào đó bị thiếu máu trầm trọng làm cô không thể đi đứng, nằm liệt giường chờ chết. Mẹ cô cho đem đến buổi họp cầu nguyện thứ năm ở Piemonte năm 1975. Khắp nơi đông nghẹt người là người nên phải đặt cô nằm xuống đất. Cô gái đau khổ và đáng thương ấy đau đớn nhiều mà chẳng biết những gì xảy ra xung quanh. Hôm sau, cô hoàn toàn lành hết mọi bệnh.